ta mấy chục năm này làm được việc gì? Cũng làm được việc. Chứ cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng và tôi không nắm vững nữa, thì tôi còn lệ thuộc. Rồi làm sao tôi tiến hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Bạn thấy có đường lối trong cơ thể các bạn. Cái thức xác các bạn, cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Chứ tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế. Phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình. Dập tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trung hạ trong cái thể xác của các bạn mà bạn không hiểu mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Cũng không gieo được nhân lành, bị động loạn chia cắt. Theo người này, theo người kia, theo người nọ. Mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, mà khai thác nó ra để tận dụng. Hạ mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang. Thì nhất định đương nhiên nó có cõi cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó nó lành lắm, nó hiền lắm, nó thương yêu người. Và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Ở trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi. Mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, lập được cái hạnh tốt lành thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để kiếm. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn làm lập được cơ duy nhất thượng trung hạ của các bạn thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Học các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn và các bạn đi. Cái chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời? Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi bên trong không chịu sửa. Ta tu rồi, ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơ các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch hay chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển của các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, cứ trượt lưu thanh. Thì các bạn thanh, hòa thanh thì tự nhiên chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tập tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh chiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dơ giấy quá, tôi không xài nữa. Và tôi nguyện dọn nó đi, để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều, nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sệt là tại yếu, tâm nó hẹp. Mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn. Sướng lắm. Nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ. Không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. mà chúng ta biết ổng, chúng ta hòa với ổng thì chúng ta có thể ảnh hưởng ổng hay học nơi ổng nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ổng. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc sách quý của nhân gian. Mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tính cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ, nó nghĩ chuyện đi nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè, thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết theo một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó, nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lắp lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và yêu. Nhiều người nói, ôi chúng tôi như vậy mà làm sao tha thứ được, học tròn tôi đang đeo nó giật nó chạy, tha thứ. Nếu mà các bạn hiểu được chân lý rồi, học tròn của các bạn là cái gì, là cục đá cái gì. Mà cục đá đó ở dưới đất, nó bị nên nhồi quả điêu luyện nóng quá rồi đem các bạn đun đúc rồi chà nó ra nó thành sáng. Rồi các bạn đeo lên tay thì họ giật thì cái cục đó đâu không bao giờ mất. Nó được điêu luyện rồi nó đâu có mất. Mà bạn là bạn mất, mất cái gì? Cái tay của bạn hồi giáng lâm đâu có hột xoàn đeo. Mà trong tâm các bạn có cái hột xoàn bất diệt đó, các bạn lại không giữ đi giữ cái hột xoàn giả kia rồi cái đâm ra cái thưa kiện rồi chém giết lẫn nhau. Kiện người ta kiện không được, người ta biết, ta lấy dao, ta giết mình, ta mất thôi, ta cảm ơn đi. Tôi kiếm được ông chủ, tôi trả lại hột xoàn kia trước, tôi ăn cướp nó, bây giờ tôi trả lại cho nó xong đi. Có cái gì đâu mà lo. Cho nên tiền bạc của bạn, các bạn mà bị người ta giật cướp, các bạn nghĩ nè. Tôi kỳ này tôi trả được ông chủ hồi trước tôi ăn cướp ổng, bây giờ ông lấy lại thì tôi mừng. Chúng thôi bữa sau ông tới ông cũng giết tôi. Cho nên những cuộc ám sát các bạn thấy đông người ta như vậy mà nó giết cái thằng đó. Nó có cái duyên nghiệp của nó. Đó. Cho nên quan quan tương báo hà thờ liễu, chúng ta thấy được cái chuyện báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tu và không nghĩ cái chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ cái chuyện cởi mở và xây dựng cho chung. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên trên núi, trên non dưới bùn, tìm những chuyện hôi thối về phân tách rồi làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành một vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chịu xây dựng là không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn? Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thức tâm một phần, ít người thức tâm, hai cái hợp tác mà khác nhau. Những chế độ tự do là nhiều người thức tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui, cống hiến cho cộng đồng, thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều. Nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi. Còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng đại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở chỗ chế độ tự do, chúng ta phải thấy có sự hợp tác của nhân sinh và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa mà nó đỡ nhọc hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm, vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi phải lập lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lập lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi, là cái con người đó đã sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tiếp. Họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Tại nên không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh. Thành ra mọi người ôm cái thù hận buồn giận lấy nhau, cái đó là cũng sai lầm. Nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là thiên cơ rồi đấy, nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở. Vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét, thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiếng, đồng tiếng mới đồng thức, đồng tiếng mới có cơ hội lập cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài thì hai bên rốt cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế là tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của Phật. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi cần vật chất, tôi không cần phần hồn. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển, phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển rồi mới có sự thức tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng cho nghìn năm hòa bình. Nó rất rõ rệt, rõ rệt. Nhiều vị làm cách mạng này kia nọ xuống ở dưới địa ngục, bây giờ mới biết là tôi có cái hồn. Nếu không có cái hồn làm sao tôi bị giam, nếu không có cái hồn làm sao tôi khóc ngày khóc đêm, tôi khổ. Cái gì tôi cũng tìm, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại quên cái hồn. Rồi bây giờ tôi thấy có cái hồn, tôi không nỡ tàn sát nữa, và tôi trở về với sự chân nhã. Những người tàn sát là họ tưởng là họ sống mãi mãi không bao giờ diệt. Mà tôi gần chết rồi đó. Bây giờ những người mà tàn sát người bây giờ ở Việt Nam đây rồi, già cụ lần trở tánh khùng điên, nói vậy nói bạn. Bắt buộc à, không phải là có địa vị là khỏi khùng điên đâu, vẫn khùng điên, vẫn bị phạt. Mà chính nó phạt nó đó. Sự ác động của nó kiềm chế nó và hại nó. Nó rõ ràng cái phần hồn nó thức giác điên loạn lên. Rồi lúc đó được quỷ sứ nó mới dẫn đi giam. Chứ có thần tiên nào phong chức đâu. Khổ vô cùng mà không hay. Rồi đem cái lý đó áp dụng cho mọi người, chỉ ôm lấy khổ và tranh chấp, tạo kẹt mà thôi. Cho nên qua một cái cơn thanh lọc đó, qua cơn thanh lọc đó là thức giác rồi, không còn, không muốn nữa, không tham gia bất cứ một chuyện gì, chỉ là tu tiến và để xây dựng cái thức hòa đồng, một cuộc cách mạng của tâm linh hiển hiện ngay trong quả địa cầu này. Sau một cơn biến loạn vô cùng đó, các bạn sẽ thấy tất cả mọi người, đó là cách mạng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu đây là cách mạng của tâm linh. Các bạn thấy các bạn trì trệ, các bạn thấy trật tự trong cơ tạng các bạn không có, các bạn nguyện lập lại trật tự thanh tịnh của các bạn, để các bạn đi. Các bạn giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, lúc đó các bạn mới bình tâm đóng góp cho nhân sinh, bất phân giai cấp, không có màu sắc gì hết, chỉ có cái tâm mà thôi, lúc đó các bạn mới làm được đại sự. Cho nên cái đường đi của chúng ta là vậy, trở về trung dung, tha thứ và thương yêu, luôn luôn thương yêu. Cái chuyện sai lầm của thế gian đã và đang có, chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Và cái hữu ích của thế gian đây, chúng ta đang truy tầm và tiến tới. Chứ đừng nói chúng ta trước kia không độc ác, cũng độc ác dữ lắm. Ngày nay chúng ta thức tâm và không làm gì đó. Rồi tất cả huynh đệ chỉ mũi trong quả điện cầu, họ cũng sẽ thức tâm và sẽ đi con đường đó. Không có con đường nào hơn và con đường bằng cái con đường thức tâm và để tiến qua tới và giữ lấy phần thanh tịnh tận độ chúng sanh. Thì chúng ta từ dưới bụng lên và chúng ta đạt được rồi, chúng ta mong cái đống bụng kia nó không còn hôi nữa. Cho nên tất cả học mình cho chúng thấy, chúng ta thấy cái chỗ nào mà dơ giấy thì hơi xịt chút qua chắc thì thấy nó hết hôi, cũng lo cho gì, lo cho khứ trượt lưu thanh mà thôi. Trong cái chế độ tự do này là lo khứ trượt lưu thanh. Những cái tà ấy, những bất chánh sẽ dọn dẹp cho nó thanh sạch. Đường xá phải mở mang, tất cả đều phải mở mang thanh sạch. Ta đã thấy rõ ràng. Mà tâm chúng ta còn động loạn nữa, chúng ta tự sát. Ta đã sống ngay cái chỗ tự do, ngay những cái chỗ mạch lạc, đường lối rõ rệt, thượng trung hạ đều có ăn ấm no để lo tu. Mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ hận thù tâm tối rồi. Ghen ghét từ này người họ, thế ra mình đập ngược mà không hay. Mình trói buộc mà mình không hay. Mình giam hãm mà mình không hay. Mình sát mình không hay. Mình tưởng là mình giết được người ta, kế hoạch đó là thành, không có thành đâu các bạn. Tất cả những nhà cách mạng từ xưa đến nay chưa có một người nào thành công. Không có người nào thành công. Chỉ có tu mới giải quyết. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã lập lập một cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay các toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài. Sự bình an tâm tích. Cho nên Đức Thích Ca đã nhẫn nhục và khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh. Và chúng sanh đâu có hiểu một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ hạ mình cứu độ. Người đã thành công. Ngày hôm nay sự thành công đó hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học. Người nào cũng cảm ơn Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời, tự khắc phục lấy những hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Cái dân đau khổ là mình đâu, cái từ ái của Ngài quá lớn rộng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái, bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó, nên cố gắng xây. Jesus đã làm cách mạng tâm linh tại thế cho mọi người thấy, để buông bỏ mọi sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu. Nhưng ngược lại, ở thế gian họ đã đi vào con đường tranh chấp, bất chấp lý luận, lý thuyết vững chắc chân lý của Jesus Christ. Là những người đó sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đi vào cái chỗ tâm tối mà họ tự sát họ. Jesus Christ đâu có nghĩ tới cái gì giết họ, cứu họ mà thôi. Tất cả đã hy sinh cho tất cả mọi người được tin được Ngài và hành động như Ngài, thì mới ảnh hưởng người khác. Nếu chúng ta là thanh nhẹ, chúng ta là sáng suốt, chúng ta chỉ ảnh hưởng những người khác đến học thanh nhẹ và trở về với chính họ, xây dựng cái quần chúng, đó mới đúng đường lối. Còn tranh chấp trong cái chuyện u ơ không giải thoát được, làm gì, được gì, dám bảo đảm cho thách xác thân của Ngài có thể sống vĩnh viễn tại thế gian không? Không. Vậy chứ cái hồn Ngài ở đâu, Ngài đã gặp chưa? Ngài đã hiểu được cái quyền bí ở bên trên chưa? Chỗ nào học Ngài được. Cho nên Ngài phải sớm ăn năn được tích tâm và trở về với chính Ngài, đó là phần hồn không còn dại dột, không còn mê loạn nữa, và tiến tới cái sự từ ái sẵn có để cứu độ, dũng từ ái, dũng tình thương đạo đức để cảm hóa những người sai lầm. Đó là chánh pháp. Cho nên chúng ta phải những gì chúng ta luôn luôn tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta dùng cái tha thứ và thương yêu để cho chúng ta có thì giờ rảnh rang để chữa chữa tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta ôm sự tranh chấp thì chúng ta buộc tâm hồn chúng ta vào trong một gốc cây, làm sao chúng ta làm đại sự. Ta đem những cái lý luận bất chánh ra tranh chấp, làm sao chúng ta làm đại sự. Chúng ta phải dùng từ tâm của chúng ta. Tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu gặp Đức Vô và thấy ra như chúng ta phải tận độ, lấy lòng từ tận độ. Đức Mẹ đã lấy lòng từ tận độ, Jesus Christ đã lấy lòng từ tận độ, Đức Thích Ca đã lấy lòng từ tận độ, Đức Di Đà phải phục vụ tối đa để cho các con Ngài. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành và học cái lề lối đó, thì chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp bất lợi và không đến với chúng ta được, không bao giờ đến với cái phần lợi đó đến với chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về với căn bản và thực dụng khả năng sẵn có của chúng mình để khai triển tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội thức và dẹp bỏ sự động loạn, đó là dẹp bỏ nghiệp tâm. Lúc đó các bạn cảm thấy giá trị của những gì đã và đang hành đi trước chúng ta và hiện tại cũng đang ở trong, thì cũng có sự hiện diện trong tâm thành của mọi hành giả ở tại thế. Cho Ngài không có vậy. Ngài luôn luôn có sự hiện diện trong tâm thành của hành giả. Cho ngày hôm nay chúng ta dẫn trung dũng trung tiên bộ đầu để chi? Thì đoan sức Ngài. Trung tiên bộ đầu các bạn càng thanh nhẹ thì các bạn sẽ nhận được siêu lý thường độ của Ngài. luôn luôn cũng như ngày ở sát chúng ta ở đây, yêu chúng ta, để chúng ta có cơ hội thích tâm hòa hợp với cả càng hôn vũ trụ, xây dựng cái ý chí anh dũng thanh tịnh để tận độ chúng sanh, để thực cùng chung thực hiện cái đại nguyện của ngài, quả địa cầu này mới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã và đang đi hết sức cố gắng, hết sức kiên nhẫn và không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đại kích động nào. Nó ở thân ngoại thân, ở bên ngoài là ở bên ngoài, còn cái bên trong chúng ta đang đào tạo, chúng ta đang bỏ công và ngày đêm cày cấy cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Điều này là công của chúng ta. Chúng ta đã bỏ một kỳ công nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được mấy chục năm năm, làm chục năm, được bao nhiêu làm bấy nhiêu, tự khai thác lấy mình để tiến tới vượt được, để thấy cái khả năng của nhân sinh. Khoa học cũng đã đang tìm khả năng của mình, mà không thấy cái hồn sao khi cái vía đã. Cho nên chúng ta trên đường đi đấy, đi về con đường học khoa học nguyên lý, con đường khoa học nguyên lý sẵn có của các bạn đây đang học. Và về trên sẽ châm chế mở tâm mở trí của các bạn tùy theo tâm thức sẵn có của các bạn. Cho nên các bạn phải, bữa nay như vừa cho chúng ta đã gặp nhau bàn bạc thêm để cơ hội tâm và về tự chủ toàn năng sẵn, sử dụng toàn năng sẵn có của mình. Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp, không ai cứu bạn bằng bạn lực, không ai là y sĩ gần bạn như chính bạn là y sĩ. Dùng cái thức đó để làm điều hòa cho nội tạng, hiện thượng trung hạ đâm nhất khi, thì lúc đó không còn bệnh hoạn, tâm thanh cũng đồng ý cùng cầu. Thì một con tim, một khối óc chung đụng với nhau để khai mở và tiến hóa, không bao giờ còn sự tệ lụy. Cảm ơn.
Thì thầy con cũng cảm ơn thầy rất nhiều, và nãy con cũng hơi anh giảm. Thành ra khi lúc bắt xong con cầu nguyện ra cho bác được tên con. Con cũng có một bài thơ, câu thơ này nên chắc nhờ thầy giúp con.
Chỗ này cấm ăn gian mà sao ăn gian?
Phật tiên dẫn dắt hướng về, tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.
Đó, thì con là gốc tu từ tiền kiếp. Thì kiếp này thế nào con không có bỏ tu được. Nè, lặng lặng lao đao cũng tu, rồi vẫn cần con tu nữa, mình cố gắng tu đi, không nên bỏ pháp.
Dạ, con cũng nhân dịp này cảm ơn thầy rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu, nhưng mà 7-8 năm qua thì con lận đận tình duyên nặng quá. Và bây giờ thầy lại cho
bây
con
giờ, con bóc được cái gì cũng kêu con tu á. Con thấy không, bóc được đâu nữa cũng kêu mình tu.
Cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được có dịp có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.
Không thì bỏ uổng, đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu. Không cũng bỏ mất cái số vốn vô tận của con là ổn.
Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chung tim chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là...
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô, việc niệm là nhớ.
Yeah.
Không cần niệm. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Yeah. Thành ra
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây, chú ý đây nó tập trung rồi ở đây nó tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh thiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh hiền khác. Anh hiền cái nợ nặng hơn con. Và kéo nó lên cao một chút. Còn con đã đi lần lần, đã đi bớt lần lần, dùng trung tâm chân mày để chi? Để giáo dục con và ảnh hưởng chồng.
Yeah.
Đó là cái mật pháp. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Yeah. Yeah, con cảm ơn thầy, giờ chắc là con giận dễ. Yeah. Thưa thầy, con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Thì con có nghe các bạn kể là hồi trước thầy cái xác này đã coi như hư đi rồi, và cái phần hồn của thầy xuống cái xác này. Thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi thầy tập pháp vô vi hay là đang lúc thầy đang tập pháp vô vi?
Trước khi.
Trước khi, rồi lúc đó thầy mới bắt đầu vô.
Trước khi.
Chạy theo động loạn quên mình, có nơi thanh tịnh, có tình từ bi.
Đó, mình tu là về nơi thanh tịnh và phát triển tình từ bi. Không nên hướng ngoài, không nên tu đạo này nghe đạo khác chạy theo là động loạn. Không tiến. Ông theo đạo nào thì đó nói rõ ràng đó. Coi chừng tôi nhắc là nhắc cái chuyện có thể bị lôi cuốn á.
Dạ. Mà nhờ có gặp thầy như vậy thì dạy đi làm pháp luân linh chuyển. Giờ thì nó hết rồi. Mà hôm gặp thầy tới nay đó, thấy nó nhẹ nhàng.
Nhẹ nhẹ. Dạ. Hai câu thơ đã nói đúng pháp luôn ha.
Dạ. Muốn lên hỏi thầy mà. Sợ quá, không
làm gì sợ. Bà ngoại, bà nội, mà sợ ai nữa?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi, hôm nay con ngồi thiền, con đang sợ hồn. Mà trời êm ái, mà sao con nghe như sấm sét ở trên đầu. Tiếng sấm lớn mà con không biết cái đó là cái gì.
Đó là cái luồng điện ở trên đó nó được khai mở, bởi vì bộ đầu của chúng ta nó phải mở, và nổ đủ chuyện hết ở trên bộ đầu. Ráng tiếp tu, đó là một cơ hội tốt và tương lai. Không có sao hết.
Muốn lên nói thầy mà không muốn lên.
Tôi đã nói rồi là chính tôi cũng bị nổ như vậy mà tôi đi khám bác sĩ Lý Hồng Chương. Bác sĩ Lý Hồng Chương chứng minh tôi là đàng hoàng, tốt, không có bị gì hết.
Thầy, con thấy con tu làm đẹp quá mà thầy, cho con hai câu này giải với con. Nhẹ thôi, càng nhẹ càng minh, quy hình vạn trạng hợp tình ở trời ban.
Đó, mình tu thì mình phải tiến thẳng lên, chứ cái linh sinh hoài thì làm sao nó hợp được cái trời ban được. Nên ta nhắc cho mình linh sinh đó, phải tiến thẳng lên. Cái câu này nó nhắc con tiến thẳng là con đang linh sinh đó. Con phải tiến thẳng lên đó hết. Nhắc đúng như đâu có sai. Thơ đó là khỏe hay lắm.
Dạ.
Yeah. Hơn là đi cầu xâm lắm.
Còn con
nhắc
ai
cho
nữa
mình
thì
tiến thân mà.
Ai muốn hỏi nữa thì lên luôn, đỡ mất thì giờ thầy.
Kính bạch thầy, hôm trước thầy có cho con bài thơ. Con thấy con cứ âm thầm con tu hoài. Có 4 câu đầu con xin nhắc lại. Nhờ thầy minh dạy cho con và luôn truyền câu 2 câu thơ này. Nguyện giáng trần khổ hành tiến thân, qua tâm đời đạo chướng bao lần. Vinh quang chẳng thấy đời tranh chấp, khổ học bình tâm xét xét phân.
Chỉ nói rất rõ ràng, còn cách nghĩa gì nữa. Phải xét phân rõ ràng. Rồi còn 2 câu nữa thế nào?
Mình có thể làm gắn tu từ tiến từ tầm, làm sai tại thế thân tâm dạy hồn.
Đó. Mình tu khá thì hồn mình sáng suốt, phần sáng suốt hộ độ cho những sự động loạn của cơ, của hoàn cảnh, của cơ tạng. Khi mình cố gắng thôi. Chỉ tới chút nữa là yên có gì đó.
Tại con thấy mọi người có cái tinh thần là được có bánh quà mà ai cũng lên thì con là giữ con nóng lòng con mà lên. Sau khi con đọc cái câu này thì con cảm thấy nó chẳng có sai chút nào thầy. Mà con nghĩ cái câu này chắc nó cũng không sai cho mọi người ở dưới. Con xin đọc để thầy minh giải cho. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu hai tâm.
Dạ. Thì con bây giờ con ở Việt Nam qua đây cũng nắm được cái pháp, con cứ tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để giải tỏa thì chuyện gì cũng không.
Dạ thưa thầy, bốn năm này trước thầy đã xa cho con rồi, bốn năm về sau thầy cho con xin được đồ hết này con biết cái gì nữa. Dạ, con không thấy đường lắm.
Đọc luôn đi.
Chỉ lo giữ lấy một niềm tin nơi trời Phật, dẹp phiền nội tâm.
Đúng đó. Vì anh cứ lo thất nghiệp hoài đó, bây giờ ta khuyên vậy đúng rồi hả? Gì nữa.
Xin mời anh Lộc phải không?
Thưa thầy, con có một vài lời muốn hỏi thầy. Thưa thầy, con là người tu không được bao lâu, nhưng mà con biết rằng là các pháp của thầy rất là hay. Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc đó về cái đạo đó. Thì nó như thế này là mình tự khai triển trong thân tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến như là giảng những cái cuốn sách thầy viết lên. Nhưng mà đó, con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy đó thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám á bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nó nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển. Như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa, thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con mới vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc. Rồi khi mà thầy về đây, con lại lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm thầy. Thì thưa thầy giải thích tại làm sao.
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo, chứ không quyến luyến thầy lại. Cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó hay lắm rồi, cương quyết đi lên nữa để mình thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được. Chính chúng ta người tiến triển đi lên thích hợp tới cái tần số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi thấy như trong một gia đình thương yêu nhớ tưởng.
Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là nó thắc mắc cho con là 4 năm bữa nay là như thế này. Ok, là như thế này là con á có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc gì cho anh em trong đạo vô vi, nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường đậm loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là, trong băng của thầy mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho đậm loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó, thì con dám chắc bảo đảm định, thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hàng đêm, rồi con đủ lực lượng rồi con không làm cũng được. Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy. Con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy vậy á. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy con nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con. Hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình. Để mà mình làm được việc đó, thì nếu mà mình làm được, thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa Thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ. Và để con hòa hợp với trật tự đó, con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn. Chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác. Đó là tình trời, tình người rõ rệt. Không sao hết.
Dạ, thưa xin cảm ơn thầy.
Xin có các bác anh chị nào có câu hỏi cần đặt ra nữa không? Thanh nữa không? Thiên đàng quy một thực hành đã thông. Thế gian phàm nhãn tin năm, thiên đàng quy một thực hành đã thông.
Thế gian thì mắt người thì tin năng muốn cái gì tốt là đốp liền á. Thấy ta có đồ đùa muốn đốp liền á. Vậy đó. Còn thiên đàng mình muốn về trời thì mình mới quy nhất đi lên. Tự nhiên mình đi tới cương quyết. Ở đời thì họ chỉ có mắt nhìn cái gì họ mới đốp cái nấy. Bây giờ mình đóng con mắt mình mở cái thiên đàng. Mình mà quy nhất là mình đi tới. Thông liền. Không có sao. Còn có duyên tu tốt lắm á. Tôi cố gắng tu đi, đừng có sợ. Luôn luôn ý niệm là tôi đi về trời. Lúc con thiền, bất cứ pháo đốt chuyện gì súng bắn cũng thể kể tôi đi về trời. Mau thành đạt.
Có ai cần có câu nào hỏi không? Nếu chúng ta hết câu hỏi thì kính xin Đức Thầy cho những lời minh luận trong 3 ngày chúng con sống chung với Thầy.
3 ngày sống chung, chúng ta học hỏi biết bao nhiêu câu chuyện. Mà học không kịp nữa. Bây giờ càng tu càng thanh tịnh, càng nhớ lại những cái ngày học ở đây. Và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục là tu theo ý nguyện trong tâm thức của chính chúng. Và cố gắng tu tiếp. Chứ đừng về ở nhà rồi nghe này cái nọ giải đãi. Đừng cương quyết như vậy. Tôi ở thiền viện mỗi đêm tôi tu vậy tôi thấy khỏe. Tôi giữ đó tôi thấy khỏe. Mà mỗi đêm, một đêm làm một chút, thì một năm chúng ta sẽ kết tụ rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức. Thì hôm nay buổi chót, tất cả mọi sự việc, các bạn đã nghe và thấy và hiểu. Ngày mai, tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục. Và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là kinh vô tự. Chúng ta nhìn thẳng ánh sáng của mặt trời đã ban chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng. Là chúng ta mới đạt sự thanh tịnh sáng suốt cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh. Mặt trời là nhiệt quang Phật. Trực tiếp với các bạn hàng ngày. Mà các bạn không nghĩ tới nhiệt quang Phật thì các bạn đi lạc đà. Rất hay, rất quý, học là biết hiểu liền. Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện. Có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong tia sáng đó. nhưng tất cả dốc lòng hướng về đó thanh tịnh, mà chúng ta hướng về điểm của Đại Bi mà tu thì nó còn sáng hơn nữa. Chỉ có thể giải quyết tất cả những sự nan giải sắp tới của chúng ta.